Ý nghĩa và việc lượng định giá trị của tháng kính Đức Mẹ. Quý bạn thính giả thân mến, nếu việc dựng lại lịch sử tháng năm kính Đức Mẹ dễ, thì việc giải thích hiện tượng không dễ như vậy, bởi vì có các yếu tố khác nhau quy tụ vào đó một cách tích cực cũng như một cách tiêu cực. Chúng rải rác và cho thấy có nhiều lớp chồng chất lên nhau và có nhiều ý nghĩa. Sau một thời gian được nhấn mạnh, hiện nay tháng năm cho thấy nó nhàm chán và đã trở thành vấn đề. Từ các lượng định hứng khởi, người ta bước sang các lời chỉ trích gắt gao báo trước ngày tàn của tháng năm. Việc cử hành tháng năm kính Đức Mẹ đã không may mắn nảy sinh trong một thời đại, trong đó vì các vấn đề của đức tin và của lời cầu nguyện đã thường không được gợi hứng một cách trực tiếp từ lời Chúa, là nguyên lý của tư tưởng và thực hành Kitô. Trong đó lời cầu nguyện đã không luôn luôn quy chiếu về phụng vụ là trục và điều luật của việc phụng tự Kitô. Trong đó thánh mẫu học đã là thần học của con tim, vì sự nối kết cần thiết giữa Kitô học và giáo hội học đã bị đánh mất. Trong đó nền tu đức đã phải mò mẫm tìm kiếm các thực hành đạo đức mới và sống kinh nghiệm các hình thái ngày nay bị coi là tầm thường soàng sĩnh và giả tạo, dù nó đã có được nhiều hoa trái đích thật của sự thánh thiện. Việc phụng tự này đã ghi nhận một thế không quân bình giữa sự nhiệt tình linh hoạt nó và giáo lý nâng đỡ nó, giữa phẩm chất và số lượng của các thực hành. Thật là đáng tiếc khi thấy việc thực hành tháng năm kính Đức Mẹ xúc tích và sốt mến đến như thế, lại được nuôi dưỡng bởi các diễn văn tràng giang đại hải, nhưng có phẩm chất nghèo nàn và yếu kém. Khía cạnh thứ nhất tạo ra vấn đề, đó là việc quy chiếu vũ trụ quan của lòng sùng kính Đức Mẹ trong tháng năm. Con người ngày nay coi yếu tố đạo đức duy thiên nhiên cũng như sự thân tình duy cá nhân một cách mạnh mẽ, thiếu các quy chiếu sâu xa về lịch sử cứu độ và tình trạng cuộc sống con người hiện nay. Rất nhiều khó khăn bắt nguồn từ phụng vụ. Các tháng kính Đức Mẹ của chúng ta, tháng 5, tháng 9, tháng 10 cùng với tháng 3 kính Thánh Giuse, tháng 6 kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và tháng 11 cầu nguyện cho những người đã qua đời, xuất hiện trong tổng thể của chúng như là một năm sùng kính gắn liền với các tháng thứ tự, song song với năm phụng vụ gồm các thời điểm mạnh. Vài tháng trong số các tháng đó chỉ làm tỏa chiếu ra trong thời gian dài một tháng âm hưởng của một lễ sùng kính, mà đối với lễ của chu kỳ phụng vụ chỉ một tuần bát nhật là đủ. Trong các thời gian trong đó năm phụng vụ hầu như không được biết đến và ít có ảnh hưởng trên nền tu đức, các tháng sùng kính này đã bù đắp cho một phụng vụ không thành công trong việc đáp ứng các đòi hỏi của lòng đạo đức của tín hữu. Nhưng sự bất lực của phụng vụ, trong trường hợp này của năm phụng vụ, trong nhiệm vụ hướng dẫn đã làm cho lời cầu nguyện mất đi nội dung nền tảng là mầu nhiệm phục sinh. Trong trường hợp của tháng 10, người ta ghi nhận một khó khăn khác nữa. Lễ nhớ Đức Bà Mân Côi đã được đề nghị với lý do là các chiến thắng trên các thù địch của giáo hội công giáo và các cứu giúp trong các hoàn cảnh thê thảm đối với Kitô giáo. Các tài liệu của các giáo hoàng sau này đã có một lập trường nhẹ nhàng hơn. Nhiều ghi nhận này liên quan tới lịch sử của lòng đạo đức bình dân hơn là các tháng kính Đức Mẹ. Tuy nhiên có thể nói rằng nhiều điều có giá trị đối với sự tiến triển của lòng sùng kính Đức Trinh Nữ từ thời Trung Cổ tới nay cũng thật đối với việc thực hành đạo đức này quá phong phú nhưng cũng rất dễ bị tổn thương vì các lệch lạc có thể xảy ra. Tuy nhiên sự thành công của tháng năm kính Đức Mẹ chứng minh cho thấy rằng lòng đạo đức này đáp ứng tâm tình của dân Kitô. Trong một thời đại trong đó đã không có các hình thức khác dễ dàng ở tầm tay, hay vì người ta đã không trông thấy chúng, việc thực hành này ngay cả khi có vẻ ngây thơ nhưng xem ra đơn sơ và dễ có cảm tình. Nó đã được tiếp nhận như một việc đạo đức cống hiến một câu trả lời cho rất nhiều khẩn cầu tôn giáo, vì các lý do và các lợi ích mà các tháng kính Đức Mẹ đề nghị đáp ứng được nhiều khát vọng và ý hướng của tín hữu. Nền văn chương liên quan tới vấn đề này cống hiến cho chúng ta các kho tài liệu không chỉ liên quan tới lòng sùng kính Đức Maria và trên những gì mà lòng sùng kính đâm rễ sâu, nhưng liên quan tới cả lịch sử của lòng sùng mộ nữa. Việc thiếu các đề tài nổi bật đã khiến cho tháng năm cũng là một hình thức cống hiến một cấu trúc và một dịp cho việc mục vụ. tính cách bình dân của gương mặt Đức Maria đã cho phép nói lên và làm cho tín hữu chấp nhận những điều của cuộc sống Kitô mà trong thời đó khó có thể làm được qua một ngõ khác. Việc thực hành này được đề nghị cho một cuộc sống Kitô sốt mến hơn, để không nhất thiết bị gắn liền với các đề tài bắt buộc. Đây là một trường hợp mà một sự thiếu sót đã hoạt động một cách tích cực, thì nó đã trở thành một hình thức bao gồm mọi sự, hầu như là tổng luận của toàn lòng sùng kính mẹ Maria. Trong một cách thế nào đó, tất cả mọi sự được làm cho đi qua con người của Đức Trinh Nữ. Việc rộng mở này khiến cho tháng năm kính Đức Mẹ càng ngày càng có các gia tăng hay biến đổi, đến độ Thánh Bernardo nói, về Đức Maria thì không bao giờ thỏa mãn, nghĩa là cứ nói mãi được, không bao giờ cùng. Tóm lại, tuy có các vấn nạn không được giải đáp vĩnh viễn, nhưng các yếu tố khác nhau dẫn đưa tới chỗ phải công nhận uy tín của thực hành này, miễn là nó được canh tân một cách đúng đắn. Lịch sử sẽ chỉ có thể đưa ra phán đoán của nó trong thời gian dài. Như thế đâu là viễn tượng của việc canh tân lòng sùng kính Đức Mẹ với các tháng nói trên? Với sự thay đổi của tâm thức do lịch sử tiến triển, tiếp theo sau sự tiến bộ của nền thần học công đồng, và vì cuộc cải cách phụng vụ đã di chuyển dấu nhấn trên các thực hành phụng vụ, trong một thời gian, người ta đã tin rằng số phận của các tháng kính Đức Mẹ đã đến thời cáo chung, và mọi cố gắng mục vụ được tập trung trên năm phụng vụ với các thời điểm mạnh mẽ của nó. Tuy nhiên, sự tái bùng nổ của lòng đạo đức bình dân đối với các tháng kính Đức Mẹ khiến cho người ta phải nghĩ lại. Đây là một lĩnh vực trong đó người ta cảm thấy cần phải tái xây dựng một cách cấp thiết và không phải chỉ dựa trên các lý do nhớ tiếc. Vậy Huấn Quyền Giáo hội đã có các gợi ý nào liên quan tới việc canh tân lòng sùng mộ này? Khuynh hướng củng cố thời điểm thánh mẫu của mùa vọng không có nghĩa là hủy bỏ các tháng kính Đức Mẹ. Trong tông huấn Marialis Cultus về lòng sùng kính Đức Mẹ, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã viết, phụng vụ mùa vọng trình bày một thế quân bình phụng vụ hữu hiệu có thể được coi như điều lệ giúp ngăn chặn mọi khuynh hướng xa rời, như đã xảy ra trong vài hình thái của lòng đạo đức bình dân. Việc tôn sùng Đức Trinh Nữ, từ điểm tham chiếu cần thiết của nó là Chúa Kitô, khiến cho thời gian này phải được coi như một thời gian đặc biệt phù hợp với việc sùng kính mẹ của Chúa. Chúng tôi xác nhận định hướng đó bằng cách cầu mong trông thấy nó được lắng nghe và thực hành khắp nơi. Trái với các dáng vẻ bề ngoài, Đức Phaolô VI đã không nói tới sự cáo chung của các tháng kính Đức Mẹ, nhưng muốn rằng tính cách thánh mẫu của mùa vọng được minh nhiên và tính cách cao vời của nó đối với các hình thức khác của lòng sùng mộ được thừa nhận. Như thế thời gian này có thể trở thành một trường học đối với việc tôn sùng Đức Mẹ, trong trường hợp của chúng ta ở đây là để tái đề nghị các tháng kính Đức Mẹ được canh tân. Liên quan tới tháng 5, việc xác định lễ Đức Bà thăm viếng vào ngày 31 trong lịch phụng vụ mới muốn kết thúc tháng kính Đức Mẹ như ý muốn phụ. Có một đoạn trong tông huấn xem ra liên quan tới các tháng kính Đức Mẹ, tuy chúng không được nhắc tới một cách rõ ràng. Đoạn này gợi ý cho các tiêu chuẩn định hướng cho lòng tôn sùng Đức Mẹ. Đức Phaolô VI viết, trong thời đại chúng ta, các thay đổi xảy ra trong phong cách xã hội, trong sự nhạy cảm của các dân tộc, trong các cách diễn tả của nền văn chương và các nghệ thuật, trong các hình thái của việc truyền thông xã hội, đã ảnh hưởng cả trên các biểu lộ tình cảm tôn giáo. Vài thực hành văn hóa trong một thời gian không xa trước kia đã xem ra diễn tả tâm tình tôn giáo của các cá nhân và các cộng đoàn Kitô. Ngày nay xem ra không đủ hay không thích hợp nữa, bởi vì chúng gắn liền với các lược đồ xã hội văn hóa của quá khứ, trong khi từ nhiều phía người ta tìm các hình thức diễn tả mới. Điều này có thể khiến cho vài người bị tạm thời lạc hướng, nhưng ai suy tư về các hiện tượng như thế, khám phá ra nhiều khuynh hướng của lòng đạo đức thời đại, việc nội tâm hóa tâm tình tôn giáo chẳng hạn, được mời gọi đồng quy về việc phát triển lòng đạo đức Kitô nói chung và của lòng tôn sùng đối với Đức Trinh Nữ nói riêng. Như thế, thời đại chúng ta trong việc trung thành lắng nghe truyền thống và trong việc chú ý tới các tiến triển của thần học và các khoa học sẽ cống hiến một đóng góp chúc tụng đối với Đấng mà theo chính các lời tiên tri của mẹ, mọi thế hệ sẽ gọi tôi là có phúc. Tưởng cũng nên nhớ là hướng dẫn của công đồng Trung Vatican II được diễn tả ra sau đó trong việc sắp xếp năm phụng vụ và lịch Roma cũng nói, ước chi tâm trí tín hữu được hướng dẫn trước hết quay về các lễ của Chúa, qua đó trong năm người ta cử hành các mầu nhiệm của ơn cứu độ. Vì thế thời gian riêng có chỗ đứng đúng đắn trên các lễ của các thánh để cho toàn chu kỳ các mầu nhiệm cứu độ được cử hành một cách đúng đắn.